Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thư Tin Mừng đoạn 6, bắt đầu từ câu 15, chúng ta đọc hết đoạn 6, tức là đến câu 23. Đối với anh chị em nào lần đầu tiên đến đây, anh chị em vào ngang xương. Ngang xương tức là anh chị em biết rằng series, tức là loạt bài học về Thánh Phaolô, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, gọi là Thánh Thư Tin Mừng này, là thư căn bản để xác định thế nào là một người công giáo chân chính. Bởi vì nhờ ông Thánh Phaolô chúng ta mới có công giáo, ta hiểu như vậy. Khi xưa chỉ có thôi, và nhờ ông Thánh Phaolô được Đức Chúa Trời, Chúa Thánh Thần ngôi ba, Đức Chúa Thánh Thần soi sáng, và chính Ngài, Ngài xác định thế nào là công giáo, thế nào là Do Thái giáo. Và từ Ngài đó thì chúng ta mới thấy rõ nét căn tính hay là gốc tính của người công giáo. Chúng ta học đến ngang xương, mà thực ra đây có 16 đoạn, chúng ta học mới có đoạn 6 thôi. Và vì vậy anh chị em, những người đến lần đầu, anh chị em sẽ có nhiều điều không hiểu. Series chúng ta đã có không biết bao nhiêu cái CD về, 80 CD được không? Làm sao thâu vào MP3 hay là như thế nào cho ngắn ngắn đó, để gửi tặng cho bà con. Chứ 80 CD thì nặng lắm, nên em không thể chuộc về để mà học hỏi được. Chúng ta đọc từ câu 15. Vậy thì sao? Ta phạm tội đi, bởi ta không ở dưới luật, song là ở dưới ân sủng. Đừng nói gỡ, anh em không biết là hiến mình làm nô lệ vâng phục ai, anh em phải làm nô lệ cho người anh em vâng phục, hoặc là cho tội để chuốc lấy cái chết, hoặc là cho sự vâng phục để được công chính. Nhưng đổi ơn Thiên Chúa, vì xưa kia anh em đã là nô lệ cho tội, nhưng nay anh em đã thành tâm vâng phục khuôn mẫu đạo lý, anh em đã phó mình tuân theo và được tự do thoát sự tội. Anh em đã thành nô lệ cho sự công chính. Tôi nói thế theo kiểu loài người, vừa sức yếu đuối của người phàm nơi anh em. Vì như anh em đã hiến chi thể mình làm nô lệ cho ô uế và ác quái, để làm điều ác quái thế nào, thì nay anh em cũng hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính, để nên thánh như vậy. Vì khi xưa anh em làm nô lệ cho tội, thì anh em được tự do đối với sự công chính. Vậy thì thành quả nào anh em đã thu lượm được bây giờ? Những điều bây giờ anh em phải lấy làm hổ thẹn, vì chung quả của chúng là chết. Nhưng bây giờ được tự do thoát khỏi sự tội, làm nô lệ cho Thiên Chúa, thì thành quả của anh em thu lượm được có sức thánh hóa anh em, mà chung quả là sự sống đời đời. Vì lương bổng của tội là sự chết, còn ân huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Hôm thứ tư tuần rồi chúng tôi đã có cùng với anh chị em suy niệm về hai chữ tự do. Và chúng ta biết rõ có hai loại tự do, hai hướng để được tự do: tự do phạm tội và tự do trong Chúa. Và thường thường xã hội này định nghĩa tự do là tự do phạm tội. Anh chị em thấy rõ điều này trong xã hội Hoa Kỳ hay là Âu Châu hay là khắp nơi thế giới, tự do là được tự do làm tội. Anh chị em có thể phạm tội ngoại tình nhưng mà đó nó vẫn hợp pháp. Thí dụ như hai người lớn, người ta có thể kiện tụng nhau, hai người lớn đưa ra tòa, người ta không kiện, đó là tự do. Ngoại tình không phải là phạm pháp đâu, có thể đưa ra tòa ly dị nhau đó. Cái chuyện mà ly dị á, thì anh chị em biết Chúa ghi tẩm ly dị, nhưng mà trong tòa án của Hoa Kỳ hay là bên Âu Châu, các nước, con người, nhân loại đó, tự do của con người đó không phải là tội, không phải là phạm pháp, có quyền ly dị mà. Nhưng mà biết rõ tự do trong tội đó, tức như là chúng ta thoát khỏi sự công chính, chúng ta không còn bắt buộc phải làm điều công chính, thì anh chị em biết sự gì xảy ra. Đau khổ bên ngoài thấy có vẻ là hạnh phúc, vui tươi gì đó, sảng khoái, thoải mái, nhưng mà bên trong lúc nào cũng thấy lương tâm ấy nấy, rây rứt, cắn rứt. Cái sự tự do trong công chính mà ông Thánh Phaolô nói không có phải là chúng ta không có, chúng ta đã có mà chúng ta không sử dụng thôi. Thời Thánh Phaolô đó thì anh chị em biết, người Do Thái ở dưới ách đô hộ của người Roma và là nô lệ của người La Mã, thấy rõ như vậy. Và ông Thánh Phaolô, như hôm tuần rồi chúng tôi đã nói rằng, ông Thánh Phaolô nói không phải trong tư cách là một người thánh hay là vị thánh cả, là tông đồ. Ông Thánh Phaolô nói trong tư cách là người có tội. Và vì vậy anh chị em nào đến đây thấy mình công chính hay là đạo đức, hay là mình không bao giờ có tội, phạm tội, tôi tốt lành, tôi thương người đó, anh chị em không thể nào hiểu được lời. Anh chị em nào đến được với chính Chúa, là đến được với Thánh Phaolô mà hiểu được cái tư tưởng của Ngài. Bởi vì mình không coi mình là người có tội. Ông Thánh Phaolô nói tôi là người tội lỗi, đã từng là nô lệ cho sự tội, đã chết trong cái tội đó và biết tội đưa đến cái chết đó. Và vì vậy khi mà Ngài viết, Ngài viết là một người tội lỗi, là người nô lệ của sự tội. Do đó Ngài mới nói rằng khi xưa tôi lấy cái thân thể của tôi, lấy cái trí óc của tôi làm khí giới cho sự tội, cho sự bất chính. Thì bây giờ đây Ngài nói rằng anh em đã hiến chi thể mình làm nô lệ cho ô uế và ác quái, để làm điều ác quái thế nào, thì nay hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính, để nên thánh như vậy. Anh chị em sẽ không thể hiểu được đạo Thánh Chúa, đạo Công giáo đến khi nào anh chị em thật lòng thống hối ăn năn, thật lòng trở lại với Chúa, trở về từ cái bước là tôi là người đã từng phạm tội và Chúa thương xót. Không phải là do công đức của tôi hay là việc lành của tôi làm, mà do tình Chúa thương xót. Hiểu như vậy. Để tóm tắt lại cho anh chị em hiểu ý nghĩa về cái con đường đi vào cõi chết và hỏa ngục đó, thì tóm tắt lại bốn chữ thôi. Anh chị em thấy nha, đầu tiên á, tội chết hỏa ngục. Mình đang ở trên mặt địa cầu này, mình đang có sự sống, anh chị em đang có sự sống đây. Anh chị em đang sống nhưng mà đời sống tạm bợ. Sống, tội, chết, hỏa ngục, đơn sơ như thế thôi. Con đường vào hỏa ngục là sống trong tội để chết trong hỏa ngục. Thật là dễ dàng, không có gì khó. Đạo lý hay là đạo Thánh Chúa có tóm tắt lại như vậy thôi. Ông Thánh Phaolô đã đi con đường đó rồi, ông biết thế nào là tội, ông biết thế nào là sự chết, ông biết thế nào là hỏa ngục khi mà ông bắt bớ người Công giáo. Ông hiểu rõ đến cho đến khi ông đối diện với Chúa Giêsu, ông đối diện với Chúa, ông gặp gỡ Chúa và ông nhìn nhận, ông là nô lệ của Đức Giêsu Kitô. Thế thì con đường để được sống là gì? Hiển nhiên, sống công chính và hiển nhiên là đời đời đối diện với Thiên Chúa. Sống công chính trong Chúa Giêsu Kitô, đời đời với Chúa. Ân huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Chúng ta không thể nào mà coi nhẹ hay là coi rẻ, coi khinh được tầm quan trọng. Không thể nào coi rẻ tầm quan trọng của sự hiện diện Chúa nơi đây. Nhiều người đến đây để xin được ơn chữa lành, nhưng mà tôi nói đi nói lại cho anh chị em, anh chị em sẽ không được ơn chữa lành hoàn toàn cho đến khi nào anh chị em đặt mình vào trong lòng Chúa thương xót. Tức là mình phải đầu phục Chúa, mình phải đầu hàng Chúa, mình phải để Chúa, cho Chúa làm chủ, và Ngài phải là chủ của mình, là chủ nhân, tôi là nô lệ của Chúa. Anh chị em sẽ được tự do không thể tưởng tượng được. Cứ mỗi lần anh chị em đau, anh chị em nhớ đến cái gì? Mỗi lần đau anh chị em nhớ đến cái gì? Hả? Nhớ đến Chúa. Mỗi lần á mà có tiền anh chị em nhớ đến gì? Tại sao cười? Có tiền nhớ đến gì? Còn khuya mới nhớ đến Chúa chứ. Có tiền nhớ đến gì? Casino hả? Đâu là nhớ đến Chúa, mà có tiền á Chúa đi đâu rồi? Do đó những người hôm nay đến đây chắc cũng phải là đau đớn lắm. Nếu không đau trong thân thì khổ trong tâm hả? Có một cái nỗi khổ nào, hay là bởi vì yêu mến Chúa quá, có những người yêu mến Chúa quá đến đây, hay là nghe nói nghe đồn mà bây giờ mình có đền thờ lòng Chúa thương xót, đến coi coi Chúa thương xót như thế nào, mặt mũi ngày ra sao hả? Có người đến hiếu kỳ coi. Tôi thấy rồi, cái thưa anh chị em, tôi thấy rồi, tôi thấy Chúa lạ lắm, Chúa thương xót lạ lùng lắm. Con đường không có khó mà cũng phải dễ, không khó mà không có phải dễ, nhưng mà vấn đề là anh chị em có muốn không? Có muốn không? Vấn đề là anh chị em có những khó khăn. Hôm nay tôi lấy làm lạ lắm, có những người ở bên đâu, ở Idaho hay là Oklahoma gì đó gọi đến, những người Mỹ không biết ai nói gì đó mà họ gọi tới nói chuyện, hay là Alabama, có người Alabama gọi đến đau khổ lắm, cái trận Katrina rồi bão tố đủ thứ chuyện, rồi có nhiều người Công giáo bỏ đạo, anh chị biết, bỏ đạo Công giáo, nói tại sao Chúa ác ôn quá, Chúa làm cho con phải phá sản, tan gia bại sản đó. Rồi có người đau khổ, rồi có những người đó họ thương tình, thấy những người homeless, những người vô gia cư thì họ thương, họ đem vào nhà cho ở. Và khi đem vào nhà cho ở thì anh chị em biết ở bên Mississippi hay là bên Alabama thì cái khu vực đó khi xưa là khu vực của những người nô lệ đó, dân phi châu cũng không phải ít đâu. Cho vào, có những người da trắng cho những người da đen vào ở đó rồi đổ nợ hay là bị lợi dụng, bị ăn cắp đủ thứ chuyện, khổ lắm. Những người Mỹ trắng cứ gọi đến nói, sáng nay tôi lấy làm lạ gọi đến, đau khổ vô cùng mà bỏ Chúa luôn. Cái vấn đề là chỗ này, đơn sơ lắm cái đó anh chị em. Anh chị em không thể nào sống cái đời vô thần hay là vô tâm hay là bất nghĩa nếu mà anh chị em không bắt đầu từ vô luân trước. Bắt đầu từ vô luân, mà vô luân bắt đầu là chối bỏ Thiên Chúa. Khổ quá, khổ quá làm gì? Khổ quá nói tại Chúa như thế này, Chúa không, Chúa bất công, là Chúa không thương xót, bỏ Chúa. Rồi cái bị trầm cảm, rồi đủ thứ lo lắng. Thì khi mà gọi đến chúng tôi nói sao? Đơn sơ đầu tiên á, mình dâng hiến đi. Mình khổ, mình phải khổ thôi, không chối, không bỏ được, không chạy trốn được cái khổ đó. Mình đối diện với cái khổ, khổ cho nó quen, Khi mà mình gặp khổ, mình than phiền hay là khổ, mình nói à, Chúa cho để tập cho nó quen. Thì bây giờ làm sao? Nhận chìm cái khổ đó, dâng hiến cho Chúa, hay là nhận chìm nó vào trong biển thẳm. Chúa thương xót, bởi vì biển đó là biển đau khổ mà. Biển thương xót, biển thẳm thương xót. Anh chị em thấy đến đây là xé từ tim Chúa ra, Chúa khổ tâm chứ. Khổ tâm vì những người, con người vô ơn, những con người lạnh nhạt, lãnh đạm. Anh chị em để ý lại đi, để ý xem coi cái gì mà làm cho lòng mình đau nhất, đau hơn hết. Cái tội nào đó làm cho mình đau hơn hết? Hiển nhiên là chúng ta đã cùng nhau nhìn, và chúng ta nhìn thấy trong cái hoàn cảnh gia đình của mình, hay là trong cái đời sống hiện tại đó, con người đó, thì những người làm cho mình đau hơn cả là người trong nhà. Và người trong nhà làm cho mình đau là ai? Họ làm cho mình đau là ai, là như thế nào đây? Cái người, một cái người đàn bà người Mỹ ở Alabama gọi đến chúng tôi, người trong nhà làm cho chị đau như thế nào? Tôi cho ăn, cho ở, tôi nuôi dưỡng, mà những cái người này ăn cháo đá bát mà còn lấy hết. Và có người cũng gọi đến tôi ở đâu, ở trên Maryland, cũng gọi xuống vậy đó. Tôi thương người ta, tôi cho người ta vào trong nhà ở, ở rồi đó, hỏi tên, hỏi họ, hỏi ngày, hỏi tháng, ngày tháng năm sinh gì đó, rồi âm lịch, dương lịch gì đó, rồi ghi, rồi đặt câu thần chú, rồi ém, buồn ngãi. Mang ơn mà vô ơn. Đầu tiên á, cái tội, cái tội mà làm cho mình đau nhất á là vô ơn. Anh chị em nhớ lại đi, cái tình nghĩa vợ chồng làm sao người ly dị, và tôi làm trâu làm bò cho ông như thế này, tôi phục dịch ông như là nô lệ đó, là cho bà như thế này, mà thấy không có một chút lời hay là một cái lòng cảm kích, một cái lời cảm ơn, đau như vậy đó. Cái đau là đau vô ơn, mà anh chị em biết tất cả những tội lỗi khởi đầu từ cái chuyện vô ơn, cái tội vô ơn đó. Vô ơn. Cô ơn là sao? Là không có ai làm ơn cho tôi, mà có làm hay không phải là do, thực sự là do tay tôi làm ra, do chính sức của tôi làm ra. Không nhớ lại là phải có trời, có Đức Chúa Trời, Ngài chúc phúc cho, Ngài gìn giữ, Ngài bảo vệ mình mới có được ngày hôm nay. Nhưng mà mình có được rồi, thấy không? Đau khổ thì nhớ đến Chúa, mà có tiền rồi thì quên mất Chúa. Vô ơn. Một khi mà vô ơn thì quên mất Chúa, mà quên mất Chúa thành vô thần. Mà vô thần thì hiển nhiên là vô tâm. Mà vô tâm thì là bất nghĩa thôi. Mà bất nghĩa thì sao? Nếu mà vô ơn thì từ từ đưa đến vô luân thôi. Và khi mà chúng tôi nói đến điều này, có nhiều người không thể hiểu được. Không phải lý luận, không phải lý luận. Có nhiều người không thể hiểu được, tại làm sao mà người ta phạm tội như là những cái tội như phá thai, làm sao mà gọi là, cái đó là tội được? Cái đó không phải là tội, cái đó là tự do con người. Không có hiểu được cái, thưa anh chị em, đã sống trong cái đời sống đó, bởi vì không còn nhìn nhận Thiên Chúa. Làm sao mà mình phạm cái tội đó là không nhìn nhận Chúa? Tôi vẫn nhìn nhận Chúa, nhưng mà tôi vẫn phạm tội. Kính thưa anh chị em, không phải là nhìn nhận Chúa đâu. Nhìn nhận Chúa phải đặt Chúa là chủ, Ngài phải làm chủ mình, thì mới thật sự là nhìn nhận Chúa. Còn nói rằng tôi tin Chúa thôi chưa đủ. Muốn chết, muốn vào ngục thì sống đây, phạm tội, chết, vào ngục. Còn muốn sống, sống đời đời, sống hạnh phúc, anh chị em đơn sơ thôi, đi vào trong đức công chính của Thiên Chúa, tức là nhận chìm mình vào trong biển thẳm lòng Chúa thương xót. Có nghĩa là đặt mình làm nô lệ cho Chúa. Mà làm nô lệ cho Chúa, chúng ta đã học rồi, không phải thiệt thòi. Một người làm nô lệ, cái người kề cận của vị tổng thống, hay là kề cận của một vị đại đế đó, hiển nhiên rồi cũng quyền cao chứ. Được làm thư ký, nô lệ cái người mà phục dịch cho tổng thống, hay là cho đại đế, hay cho Đức Giáo Hoàng. Bây giờ hỏi ông thư ký, ông tổng thư ký của Đức Thánh Cha Benedicto, cũng phải là một Đức Hồng Y, Đức Giám Mục, hay Đức ông nào đó. Mình làm nô lệ cho Thiên Chúa thì anh chị em biết rồi, không phải là thiệt thòi, mà chúng ta được tự do thật sự. Sống công chính, tự do thiên đàng. Sống tội, chết quả ngục, bốn điều như thế. Chúng ta trở lại, chúng ta trở về với cách thức đơn sơ thôi. Nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô. Ngay cả đối với anh chị em không phải Công giáo nữa, nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô, Ngài là tình thương. lại là tình thương xót. Thật là đơn sơ, chẳng thiệt thòi gì cả, mà chúng ta được tất cả. Mà không phải là được tất cả đâu, đấng dựng nên tất cả mọi sự, mọi loài, mọi vật. Chúng ta được Ngài, chúng ta được ơn của Ngài nữa. Chúng ta được chính Ngài, được Ngài nhận làm nghĩa tử, bằng cách ở với Ngài, bằng cách ngâm mình trong khí, ngậm khí trong miệng, ngậm khí trong tâm và ngậm khí trong lòng. Ngậm mình trong tình, ngậm tình trong miệng, ngẫm tình trong tâm và ngẫm tình trong hồn, phải không? Rồi chúng ta ngâm mình trong Chúa, ngẫm Chúa trong rước lễ đó, rồi ngẫm Chúa trong tâm và ngẫm Chúa trong hồn. Trong hồn đơn sơ như thế thôi. Vậy anh chị em làm điều đó, anh chị em thấy lạ lùng lắm. Chúa soi sáng cho, Chúa sẽ củng cố tất cả những gì chúng ta khiếm khuyết, là chúng ta đang yếu nhược. Chúa sẽ bổ khuyết những gì chúng ta đang khiếm khuyết. Thật là đơn sơ. Chúng ta đang sống đây, chúng ta phải đi vào cái cõi chết ấy, nhưng mà chết như thế nào? Một là chết trong sự công chính để được tự do, trong hai là chết trong tội để đến sự chết đời đời trong hỏa ngục. Chết trong sự công chính để được tự do và vĩnh viễn với Chúa trong thiên đàng. Đơn sơ. Chết trong tội để chết đời đời trong hỏa ngục.
Thư Tin Mừng đoạn 6 câu 20 đến câu 23 từ Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Vì khi xưa anh em làm nô lệ cho tội thì anh em được tự do đối với sự công chính. Vậy thì thành quả nào anh em đã thu lượm được bấy giờ? Những điều bây giờ anh em phải lấy làm hổ thẹn, vì chung quả của chúng là chết. Nhưng bây giờ được tự do thoát sự tội làm nô lệ cho Thiên Chúa thì thành quả của anh em thu lượm được có sức thánh hóa, thánh hóa anh em, mà chung quả là sự sống đời đời. Vì lương bổng của sự tội là sự chết, còn ân huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Anh chị em ai có thể nhắc lại cho tôi con đường vào hỏa ngục, cách thức vào hỏa ngục? Hôm thứ hai đã nói cách thức dễ dàng cho anh chị em vào hỏa ngục ngay bây giờ. Ý thức thực tại thứ nhất, mình được sinh ra trong thế gian này để chết. Sinh ra trong thế gian này để mà chết, hiển nhiên rồi, hiển nhiên. Có người đặt vấn đề cho chúng tôi, nếu mà một em bé nó sinh ra mà nó chưa kịp sinh ra, nó sảy thai, người mẹ sảy thai đó, thấy không? thì nó có bị phạt không? Có lên thiên đàng, có những người trả lời nó lên thiên đàng thẳng cẳng nhưng mà không có đúng. Có chết tức là có tội, mình không thấy cái tội đó nhưng mà tội đó là tội nguyên tổ nha. Bất cứ ai chết á mà không ai không chết, có chết á là có tội nguyên tổ. Thì chúng ta biết chúng ta sinh ra đời này, đời tạm này, thì chúng ta biết rằng chúng ta sống đời tạm, chúng ta phạm tội và chúng ta chết, chúng ta xuống ngục, thế thôi. Cách xuống ngục không có khó, dễ lắm à. Sống trong tội, chết hỏa ngục, biết rồi ha, dễ dàng, dễ dàng. Đây không phải là cho người công giáo mà thôi, và cho anh em không phải công giáo cũng vậy đó. Sống trong tội, chết xuống ngục, thế thôi. Ông Thánh Phaolô ngài đưa ra, chúng ta coi lại một cái cách tổng thể đó, đoạn 6 thì ngài chia ra hai, gọi là hai thời đại, chia ra hai thời đại, thời nay và thời Chúa, thời nay và thời của Thiên Chúa. Thời nay là thời của Adam, thời của Adam là thời tội lỗi, thời của Adam á là thời phải chết, thời của Adam á là thời bất phục tùng, và thời của Adam á là thời của hỏa ngục, thế thôi. Và ông Thánh Phaolô chia ra rất là rõ rệt để anh chị em đối chiếu với một cái thời khác nữa, mà thời đó là đã khởi đầu rồi, đã bắt đầu rồi, đó là thời mới, thời của nước trời, thời Chúa Giêsu Kitô đã bắt đầu, đã gieo hạt giống vào trong cuộc sống của con người, của nhân loại rồi. Đó là thời của Chúa Giêsu Kitô. Thời đó là thời gì? Thời đó là thời của Kitô, của Chúa Kitô. Thời đó là thời của đức công chính, thời của lòng tùng phục, thời của ân sủng và thời của thần khí thánh. Hai cái triều đại, hai cái chế độ, chế độ của Adam và chế độ của Chúa Giêsu Kitô, rõ rệt. Anh chị em muốn sống và anh chị em đang sống đây, tiếp tục sống, thì anh chị em phải đi vào trong cái triều đại của Chúa Giêsu Kitô, thế thôi. Cho dẫu anh chị em không phải là người công giáo thì nữa, anh chị em muốn sống mà sống đời đời hạnh phúc phải có Chúa Giêsu Kitô, bởi vì ngài là Đức Chúa Trời, ngài xuống thế làm người. Tôi phân chia ra để cho anh chị em dễ thấy. Thì trước hết là Adam. Adam làm gì? Adam làm tội. Mà tội, chúng ta đã định nghĩa tội là gì rồi phải không? Tội làm sao? Tội đầu tiên á, tội đầu tiên là Adam làm gì để nên tội vậy? Hả? À, bất phục tùng. Bất phục tùng có nghĩa là không nghe tiếng Chúa mà nghe theo tiếng mình, nghe theo tiếng của tôi thay vì nghe theo tiếng của Đức Chúa Trời, phải không? Tội là như vậy. Bắt đầu bất cứ tội nào cũng vậy, anh chị em làm tội luôn luôn anh chị em nghe theo tiếng cái sở thích hay là dục vọng của mình, thay vì nghe theo tiếng của Đức Chúa Trời, tiếng Chúa Ba, tức là tiếng nói của lương tâm á. Luôn luôn như vậy, tội bắt đầu từ việc chúng ta không nghe tiếng Chúa và chúng ta nghe tiếng cái sở thích của mình, tiếng dục vọng của mình. Thì tội á là không phục tùng, là không nghe lời Chúa. Chúa bảo đừng, mình làm. Chúa bảo làm, mình không. Đó là tội chỗ đó đó. Không có gì mù mờ hay là làm cho anh chị em, khiến cho anh chị em hoang mang đâu, rõ lắm. Chúa truyền lệnh mà mình làm thì mình được cứu, mình được sống. Và Chúa bảo không làm á thì mình chết. Không phải là Chúa muốn mình chết, nhưng mà tự mình khai tử cho chính mình. Chúa bảo đừng làm mà mình lại làm, Chúa nói đừng ăn quả cấm, mình vẫn ăn. Kính thưa anh chị em, rồi mình nghe tiếng của mình, nghe tiếng dục vọng. Tội là không nghe lời Chúa, tội là không nghe lời Chúa, thế thôi. Thế thì khi mà Chúa Giêsu Kitô, triều đại Chúa đến đó, triều đại của nước trời, triều đại của Chúa Giêsu Kitô đến, triều đại của tình thương xót là sao? Chúa Giêsu Kitô đến thì ngài vâng lời, ngài tuân phục. Để mà làm gì? Để hàn gắn lại cái sự sức mẻ trong cái mối liên hệ, mối tình giữa người với trời. Ngài hàn gắn lại thì chúng ta gọi là đức công chính, hiểu không? Cái đức công chính là sao? Là mối tình ngay thẳng với đó. Chúng ta đặt lại vấn đề, một bên là tội, một bên là đức công chính. Tội là không nghe, còn đức công chính là nghe lời Chúa. Mình phải có mối tình ngay thẳng, lúc nào cũng vậy. Cho dẫu không có trong nhà thờ, không có các cha, các sư, không có ông bà, cha mẹ, chúng ta vẫn ngay thẳng với Chúa. Lúc nào cũng thẳng thắn thành thật với Ngài. Cho dẫu mình có tội đi nữa, mình vẫn thẳng thắn thành thật. Mình không có chạy trốn cái thực tại con người tội lỗi của mình. Khi mà chúng ta có thể thành thật thẳng thắn với Chúa đó, chúng ta không chạy trốn, thì Chúa làm. Anh chị em đừng có nghĩ là chúng ta có thể làm được cái gì nhé. Chúng ta làm á, là tức là chúng ta đáp lại tình, chứ không phải là chúng ta tự cứu mình. Chúng ta không thể tự cứu mình được. Anh chị em không thể tự làm cho mình khỏi ung thư, tự làm cho mình sống lại từ cõi chết được. Anh chị em không làm được việc đó, không có khả năng. Mình chỉ có đáp lại tình Chúa, tức là lắng nghe lời của Chúa và làm theo lệnh Chúa truyền. Như trong thánh lễ chúng ta đã nghe rồi, những người phu hủi mà làm như vậy đó. Triều đại của Chúa Giêsu Kitô, triều đại mới đó, là triều đại của đức công chính, tức là lắng nghe tiếng Chúa và làm theo thực thi thánh ý Chúa, để mà hàn gắn lại, tái thiết lại cái mối tình mật thiết, mối tình ngay thẳng với Đức Chúa Trời, để mà chúng ta không phải sống trong luật hay là trong xác thịt nữa, mà chúng ta sống trong ân sủng của thần khí thánh Thiên Chúa. Chúng ta thấy như vậy nhé. Thì bây giờ chúng tôi đi bước sâu một bước nữa cho anh chị em. Anh chị em chúng ta suy niệm, chúng ta đã khẩu niệm lời Chúa, để chúng ta suy niệm và chúng ta chiêm niệm. Anh chị em sống ở thế gian để làm gì vậy? Tôi không nói là sống ở thế gian nói chung chung mà là ý nghĩa cuộc đời hay là mục đích đời người, đời của anh chị em. Trong một ngày anh chị em sống vì cái gì? Cái gì thúc đẩy, động cơ, động lực nào thúc đẩy anh chị em sống? Và anh chị em tỉnh dậy, anh chị em phải chu toàn bổn phận. Cái gì vậy? Cái động cơ thúc đẩy anh chị em sống là gì? Tình yêu hả? Vì tình yêu mà sống hả? Vì cái bao tử. Sống vì cái bao tử. Có động cơ là vì cái bao tử. Vì tiền. Vì tương lai. Sống vì tương lai. Tương lai thế nào cũng xuống hố, xuống mồ. Sống vì cái mồ, để có được cái mồ cao mã đẹp ha. Tương lai mình nó như đó đó, lúc nào cũng là thế nào cũng tới đó thôi. Chúng ta đặt lại vấn đề, chúng ta sống là gì? Có những người á, làm việc mà không có cái lý tưởng, là không có mục đích. Mình làm như là để mà làm thôi, không biết mình sống để làm gì. Cho đến khi xong việc rồi, quay qua quay lại không còn ai nữa hết. Và chúng tôi có nói với anh em, những ai đến đây làm việc đó, để ý hai cái chữ, chữ công và chữ quả. Công và quả. Công mình làm cho đã đi, rồi mình thành cái công đó, thành công đó. Nhưng mà coi cái quả nó như thế nào. Có thể là công thành đó, công thành danh toại đó, nhưng mà cái quả như thế nào? Cái quả của mình làm ra đó là quả ác hay là chẳng có quả gì cả? Mình đạt được cái ý mình muốn, cái sở thích của mình xong rồi thì không còn ai chung quanh mình nữa, không còn bạn bè, không còn gia đình, không còn người thân nữa. Mình chỉ có một mình thôi, lẻ loi. Coi lại, có những người làm, nhưng mà mình không có ý thức được cái mục đích của việc mình làm là gì, hay là mục đích mình sống để làm cái gì, cái động lực, động cơ nào thúc đẩy mình làm, mình sống. Thì chúng tôi phân chia ra như thế này để anh chị em thấy có liên can đến sống trong triều đại của Chúa Giêsu Kitô, sống trong cái đức công chính, tức là mối tình ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Đó là đức vâng phục đó, để mà chúng ta sống trong không phải là lề luật, mà sống trong ân sủng của Chúa, sống trong thần khí thánh của Ngài. Trong cái thời đại này, thời nay đó, anh chị em nhìn ở các nước Âu Mỹ này thì anh chị em thấy rõ rồi, không có chối cãi được. Người ta giết thai nhi hàng loạt đó, hàng triệu triệu thai nhi. Anh chị em cứ nghe hoài có lẽ là nhàm chán rồi. Từ năm 60 đến năm 96 và đến 2008 thì đến 47 triệu thai nhi bị giết chết. Chúng ta nghe rồi, nghe thống kê đó hoài. Và bây giờ đó sẽ có nhiều người giết nữa, và càng ngày người ta càng bộc lộ ra cái tội người ta, và người ta làm tội một cách công khai mà bắt buộc tất cả mọi người phải chấp nhận cái tội, như là cái tội vu luân đồng phái đó. Không có còn nhìn nhận Thiên Chúa, vì đã vô ơn cho nên vô luân, mà vô luân thì vô tình bất nghĩa và sẽ trở nên vô thần thôi, không thể chấp nhận Thiên Chúa. Có Thiên Chúa thì không thể phạm tội được, phải loại trừ Thiên Chúa ra. Thì chúng ta thấy cái thời nay mà ông Thánh Phaolô nói như vậy đó, con người đang ở dưới sự khống chế của tội và làm nô lệ cho tội và cho rằng mình là những người tự do. Còn á, đối với Chúa đó, thì mà chúng ta nói mình đó là đầy tớ, là nô lệ của Đức Chúa Trời, của Thiên Chúa tình thương đó, thì hiển nhiên chúng ta được tự do bởi vì chúng ta sống đức công chính, cái mối tình ngay thẳng với Chúa, và chúng ta nghe lời vâng phục Chúa, chúng ta sống trong ân sủng và trong thần khí. Nhưng mà đối với những người đó, sống tự do phóng đãng, phóng túng đó, sống trong cái người ta cho là tự do, thực sự là phóng túng và là phóng đãng, thì loại trừ đi, không có làm những điều công chính nữa. Anh chị em thấy đó là thời nay nè, thời nay không phải là triều đại của Chúa đâu. Thì hỏi thời nay này đây, có những cái động cơ động lực nào khiến chúng ta sống, cái mục đích đời người là cái gì? Ở đây anh chị em á, ở đây có bao giờ lương tâm ấy nấy không? Có ấy nấy lương tâm bao giờ không? À, tại sao ấy nấy lương tâm vậy? Vì sai, sa ngã, phạm tội đúng không? Có những người lấy cái lương tâm ấy nấy là cái động cơ để mình sống. Mình sống vì tôi cứ ấy nấy à. Tôi sợ cái này, tôi sợ cái, bị ấy nấy lương tâm. Cho nên á, mình không bao giờ mình vui được. Sợ tội hay là sợ Chúa phạt hay là sợ gì đủ thứ chuyện. Nhưng mà nếu anh chị em sống với cái động cơ đó, cái mục đích mình á, đời người mình chỉ sống vì cái lương tâm ấy nấy thôi, thì anh chị em không thể nào mà biết được triều đại của Chúa Giêsu Kitô. Không hiểu được thế nào là sống trong tự do vì có mối tình mật thiết ngay thẳng với Chúa. Coi lại nha, một kẻ sát nhân, một kẻ giết người á, sát nhân, một người hèn, gọi là hèn hạ, tôi phải dùng cái chữ này không phải là coi thường đâu, nhưng mà hèn hạ thật, một kẻ khủng bố, nếu mà những con người, ba con người này á, cứ sống trong cái lương tâm ấy nấy đó, thì không thể nào làm được cái gì Chúa truyền dạy đâu. Một kẻ sát nhân là cái người đã cứu dân Do Thái khỏi nước Ai Cập, khỏi cái ách nô lệ của dân Ai Cập, đó là ông Mô-sê, ổng đã ra tay giết người, đúng không? Mà người nói cà lâm nữa, ông giết người ổng ấy nấy chứ, lương tâm ấy nấy đó. Nhưng mà khi ổng đi qua bên Thiên Chúa và ổng sống trong thần khí của Chúa, đến trước cái cây đang cháy, bụi gai đang cháy mà vẫn xanh tươi đó, ổng bước vào trong đất thánh đó và ổng để cho Chúa, ông Mô-sê để cho Chúa làm chủ, làm đầy tớ cho Chúa, thì một kẻ sát nhân đó trở nên một vị cứu tinh của dân Do Thái. Không phải là do tôi làm tội mà do tình Chúa đối với tôi. Hay là một cái người hèn hạ, thí dụ như anh chị em thấy một kẻ mà dõng dạc tuyên bố với tất cả mọi người, rút gươm ra nói với thầy mình là tất cả những cái người này sẽ phản bội thầy, tôi sẽ chết cho thầy. Nhưng mà đến khi gặp một người con gái, một người nữ tỳ thôi, ông là người Galilee, theo ông Giêsu kia, hèn và hạ nữa, tôi không biết ông là ai, hèn hạ. Cái thứ anh chị em, một kẻ hèn hạ như vậy, miệng thì nói rất là mạnh, nhưng mà khi đụng chuyện á thì rút lui, thôi lui. Ấy nấy, lương tâm ấy nấy chứ, ra ngoài trong bóng đêm khóc lóc, khi mà gà gáy lên á, khóc lóc, ấy nấy lương tâm á. Nhưng mà cái con người đó trở nên tông đồ cả, cái thứ anh chị em, tông đồ cả. Bởi vì thấy được ánh mắt tình thương xót của Chúa, thấy được Chúa yêu thương, mà Chúa hỏi con có thương thầy không, con thương thầy không, ba lần con yêu thương thầy hơn những người này không, vì tình thôi. Anh chị em á, sống vì lương tâm ấy nấy, anh chị em không thể nào gọi là những người sống trong điều triều đại của Chúa được. Một người khác nữa, kẻ khủng bố, anh chị em đã nghe rồi, đó là tác giả của thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Người khủng bố giết hại biết bao nhiêu người công giáo, cuối cùng trở nên tông đồ cho dân ngoại. Không có phải là do cái lương tâm ấy nấy, ông không thể nào ông thoát được cái quá khứ, ông đã giết biết bao nhiêu người công giáo, ông thoát được đâu. Nhưng mà ông đến với tình Chúa thương xót. Ông vào trong triều đại của Chúa khi gặp gỡ được Chúa. Cái động cơ động lực thứ nhất mà anh em sống á, anh chị em sống á, là lương tâm ấy nấy nha. Động cơ động lực thứ hai đó, chúng tôi sẽ nói có liên can đến nộ khí, hải khí và dục khí. Động cơ thứ hai á là hận thù, đắng cay hận thù. Lương tâm ấy nấy, đắng cay hận thù. Đó là thời nay nè, cái thời đại này nè, đắng cay hận thù rất nhiều. Nhiều nhất là ở trong đời sống gia đình. Hỏi rằng anh chị em những người là vợ là chồng có bao giờ đắng cay đối với người phối ngẫu mình không? Có không? Không phải nói người ngoài đâu, người trong nhà mình rất nhiều. Tại sao đắng cay hận thù? Đắng cay hận thù tại sao vậy? Tại vì vô ơn, bị phản bội thôi, cuối cùng cũng quay về đó thôi. Khi mà bị phản bội cái đắng cay, mà cái người cay đắng đó, nó thường đó là cái động cơ động lực. Tôi không nhìn mặt người đó, có mặt người đó không có tôi, như vậy đó. Và mở miệng ra nói là luôn nói xấu về cái người đó cho tất cả những người khác nghe, mà cuối cùng ra người đó cũng không nghe được. Mà cái người đắng cay á, hại mình hơn là hại người kia, cái đối tượng đó. Mà mình đang đắng cay, mình đang hận thù. Đắng cay là tự hại mình. Cái đó là cái nguồn gốc của cái tội bất dung thứ. Và đây là thời nay nè, thời nay là như vậy đó. Phải trả thù, đắng cay hận thù. Một cái động cơ khác nữa, trong cái thời của tội lỗi đang xảy ra nè, không phải triều đại của Chúa Giêsu, triều đại của sự tự do, của đức công chính, của mối tình ngay thẳng, của ân sủng, của thần khí thánh. Động cơ thứ ba anh chị em thấy rõ. Thứ nhất là lương tâm ấy nấy, thứ hai là đắng cay hận thù, thứ ba là âu lo sợ hãi. Âu lo sợ hãi. Mình sợ đủ thứ chuyện hết á. Sợ mình âu lo hay là buồn sầu á, âu sầu sợ hãi đó. Khi mà anh chị em sợ hãi là sao? Sợ hãi là anh chị em tự nhốt tù mình. Mình âu lo, mình tự đặt mình trong cái tù đó, rồi mình khóa cái cửa tù lại, rồi nói tôi bị nhốt trong tù, mình không mở ra. Đó là thời nay, đó là thời đại của con người. Thời Thánh Phaolô như thế nào, thời nay cũng vậy đó. Âu lo sợ hãi, tại là âu sầu sợ hãi. Thứ tư, mê thích của cải. Mê thích của cải, đây là quan niệm của nhiều người, đây là mục đích đời người. Có người nói tiền, của cải, không phải là chỉ có tiền mà thôi. Đây là quan niệm nghĩ rằng đó, khi mà tôi có nhiều thì tôi sẽ trở nên người quan trọng. Khi mà tôi có nhiều á, thì tôi sẽ được hạnh phúc. Khi mà tôi có nhiều á, thì tôi sẽ được bảo đảm đời sống này. Quan niệm là như vậy. Tôi có nhiều thì tôi sẽ được người ta kính trọng, bởi vì tôi quan trọng. Phải tích trữ, phải có của. Nhưng mà cái vấn đề cái của đó, có xong á, một vài ngày hay là vài tháng, năm sau cái thấy nó cũ rồi. Có chiếc xe đó rồi thấy cũ rồi. Qua năm mới là có cái xe khác rồi. Cái nhà cũng vậy, bất cứ cái gì cũng vậy, nó mới đó rồi nó cũ ngay. Nghĩ rằng mình có cái của nào người ta không có thì mình thấy mình quan trọng, hay là mình lấy làm hạnh phúc, mình có của hơn người. Nghĩ rằng tôi có nhiều của tôi sẽ được bảo đảm đời sống. Nhưng mà ba cái điểm đó hoàn toàn trái ngược lại thực tại. Mê thích của cải, đó là cái động cơ động lực mà anh chị em sống, mà động cơ động lực mà chúng ta đi bầu trong những ngày qua đó, làm sao khôi phục lại nền kinh tế của đất nước này. Mình phải có của thì thế giới mới kính trọng mình, mình mới là những người Hoa Kỳ quan trọng. Mình có của mình mới an ninh, quốc phòng an ninh. Mình có của đó thì mới hạnh phúc thật. Quan niệm của con người trong cái thời nay, thời đại này, thời Thánh Phaolô của đế quốc Roma cũng vậy, mà thời nay cũng không khác gì, không phải là triều đại của Chúa. Chỉ có Chúa hòa vào thân. Nếu mà anh chị em có cái quan niệm đó, anh chị em khổ. Anh chị em nhớ, lương tâm ấy nấy đó thì làm cho mình đau nhất. Nó tạo nên một cái khí làm cho con người, cơ thể mình đau nhất. Nếu mà anh chị em á, trong tâm mình nó đắng cay hận thù á, ha, thì anh chị em cứ nó bị dạ dày á, nó bị sót á, bị ô sơ hả, nó ra những cái khí đó làm cho mình bệnh đó nhá. Rồi á, nếu mà anh chị em á, âu sầu ủ rũ á, âu sầu sợ hãi đó, thì anh chị em sao, anh chị em không thở được, ngủ không được, không có ngủ được, mất ngủ. Kinh niên nhìn lại đi, hay là mê thích của cải, mê thích của cải á, hiển nhiên rồi, tâm trí cứ ngồi tính thôi à. Có rồi rồi lo sợ mất, có rồi muốn có thêm. Bởi vì á, tôi mà không có thì người ta không coi trọng tôi, tôi không phải là người quan trọng nữa. Tôi không có thì tôi không có an ninh. Rồi tôi được định nghĩa bởi cái của tôi có. Cái vật đúng lý ra đó, nó là của tôi, nó là đầy tớ, nó là vật tôi sử dụng được, nó sơ của tôi, nhưng cuối cùng tôi là nô lệ của nó. Đó là mê thích của cải, mà biết rằng mình không giữ được. Đó là cái động cơ nha, động cơ, động lực để chúng ta sống đó. Trong cái thời nay, cái thời đại của thế giới đang qua đi, và cái điểm cuối cùng là cái động cơ cuối cùng mà anh chị em thấy á, đó là phải được người thương, phải được người chấp nhận. Đi tìm làm sao người ta chấp nhận tôi, người này khinh thường tôi, người kia khinh tôi, phải được chấp nhận, phải được người thương. Có những người cả đời đi tìm người nào thương mình, chấp nhận mình, dựa trên dư luận mà sống, dựa trên lời người ta nói, ý kiến người ta về mình để sống, chỉ có khổ thôi à. Không biết thành công là như thế nào, không biết hạnh phúc như thế nào. Có một cái điều làm cho anh chị em khổ nhất á, làm sao mà được tất cả mọi người vừa lòng, hay là làm cho đẹp lòng tất cả mọi người, nghiêng chiều theo tứ phía, gọi là ba phải đó, cái gì cũng phải hết đó, trắng cũng phải mà đen cũng phải, đỏ cũng phải, cái gì cũng phải. Ba phải, cái từ đó khó nghe đó. Để mà được gì? Được người chấp nhận, phải được người thương. Đó là cái động năm, ít nhất là động năm cái động cơ để anh chị em thấy nó có liên can đến những cái loại khí: nộ khí, dục khí và hải khí. Âu lo sợ hãi, nó có liên can đến hải khí đó. Lương tâm ấy nấy có liên can đến hải khí đó. Hay là hận thù, đắng cay hận thù đó, nó có nộ khí trong đó đó. Hay là anh chị em mê thích của cải, nó có liên can đến dục khí đó, ước muốn, ước mong, hay là phải được người thương, phải được người chấp nhận, cũng là dục khí. Tất cả những cái thứ này nằm trong cái thời đại của thế giới hôm nay, và thế giới đang chạy đua với nhau, với cái động cơ đó nó đẩy đi. Còn Chúa đến, Chúa không cần phải lo gì cả. Không phải là chúng ta không quan tâm, không để ý, quan tâm để ý, nhưng mà có Chúa rồi. Và tất cả những cái thứ đó chúng ta lặp lại nha. Thứ nhất á, là lương tâm ấy đây. Thứ hai đó là cay đắng hận thù. Thứ ba đó là âu sầu sợ hãi. Thứ tư á, là mê thích của cải. Và thứ năm á, là phải được người thương. Khi Chúa đến đó, Chúa dẹp hết triều đại của Chúa, Chúa dẹp hết những cái động cơ động lực đó, để mà chỉ rót vào trong lòng con người tình thương xót thôi. Thế thôi. Chỉ có tình thương mới giải thoát, mới làm cho chúng ta khỏi sợ hãi, khỏi âu lo, khỏi phiền muộn. Giải thoát mà, tự do mà, để chúng ta trở lại hàn gắn cái mối tình mật thiết với Chúa, để không có còn ngoằn ngoèo quanh co nữa, mà ngay thẳng với Chúa, để mà sống trong ân sủng. Tức là cái gì làm cho mình đẹp nhất, khả ái nhất, dễ thương, dễ mến nhất, đó là thần khí thánh của Chúa đó. Chỉ một chiêu thôi, tình thương xót. Ông Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta hai cái triều đại đó, hai cái chế độ đó. Anh chị em đang ở trong chế độ nào? Trong cái triều đại nào? Chúng ta đặt lại vấn đề, chúng ta đọc Thánh Phaolô, chúng ta đến đoạn cuối của cái câu cuối cùng, câu 23 của đoạn 6, chúng ta thấy ông Thánh Phaolô chia ra để chúng ta nhìn thấy con đường để anh chị em đi vào trong hỏa ngục, con đường để anh chị em vào trong thiên đàng, nơi hiện tại này, thiên đàng trong hiện tại này đây. Không khó mà cũng chẳng có dễ. Chỉ có một điều thôi, anh chị em có muốn hay không? Muốn hay không? Đối với người có đức tin thì không có gì là khó. Đối với người biết yêu thì không có gì không thể. Không có là khó hay dễ, một khi đã biết yêu rồi, biết Chúa yêu thương mình rồi, không gì khó đấy. Mà cũng chẳng có gì không có thể được. Chúa như vậy đó, ngay cả cái chết nữa, ngay cả cái tội đó, một khi mà Chúa xuống thế, Chúa là người, Chúa chứng tỏ tình yêu phát tan tử thần, dẹp tan bóng tối của tội lỗi, phá đi tung cửa hỏa ngục, Satan không làm gì được hết đó. Hai điểm cũng là ba cái đức đó: tin cậy và mến. Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài, Ngài là tình thương xót. Cho đến Chúa thiết lập cái triều đại của Ngài dựa trên ba cái nền tảng, gọi là cái ba cái chân của cái kiền đó, của nền móng nước Chúa đó, ba nhân đức đối thần đó, tin cậy và mến. Phá tan hết, anh chị em đang ở trong triều đại nào? Có liên can gì đến việc anh chị em đến đây cầu nguyện để được ơn chữa lành hay không? Có nhiều lắm. Anh chị em ghi nhận ha, chúng tôi nói đây có tính cách trí thức tí xíu để anh chị em ghi nhận, không có phải là đến đây là hiểu ngay liền đâu, bởi vì chúng tôi giảng khá lâu rồi. Khá lâu rồi, hơn năm. Và vì vậy anh chị em phải đem về những cái chân lý này, chúng ta tiếp tục khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm, để khi lời Chúa thấm nhập vào mình và chúng ta đem ra thực hiện, anh chị em sẽ được ơn rõ rệt.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.